Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Hôm nay là bài số 22 trong loạt bài Hội Thánh Tôi và là phần 1 của bài học Nói Kết Đồng Công Quan Trọng với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Qua loạt bài Hội Thánh Tôi, chúng ta đã học hỏi về những khía cạnh quan trọng của đời sống đức tin với sự liên hệ trong Hội Thánh. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất và cũng tế nhị nhất và ảnh hưởng thâm sâu đến sự trưởng thành thuộc linh và sự phục vụ Chúa hữu hiệu là sự liên hệ với những người lãnh đạo trong Hội Thánh, đặc biệt là với những đầy tớ Chúa, mục sư quản nhiệm Hội Thánh. Sự liên hệ hai chiều này đòi hỏi sự trưởng thành và hiểu biết thuộc linh của tất cả tôi con Chúa. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 từ câu 12 đến câu 13 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Nói Kết Đồng Công Quan Trọng phần 1.
Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ đừng có ai lấy ác trả ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Để Chúa xin Chúa cho chúng con hiểu rõ nguyên tắc của phần Kinh Thánh này để áp dụng trong đời sống chúng con, đi trong sự vâng phục làm theo ý Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Trong loạt bài, vì chúng ta có rất nhiều khía cạnh để chúng ta có thể cùng học hỏi với nhau, tôi thường hỏi câu hỏi rằng vấn đề gì quan trọng, vấn đề gì cốt yếu để chúng ta có thể được nhắc nhở qua lời của Chúa. Chúng ta đã suy nghĩ về vấn đề đối diện với cuộc đời, nhiều ảnh hưởng chung quanh. Chúng ta cũng nói về cộng đồng dân sự Chúa, sự liên hệ. Chúng ta nói về trách nhiệm của sự dâng hiến, trách nhiệm của sự lo tưởng cho nhau, vấn đề nối kết trong căn bản của sự chia sẻ khi Chúa đặt để chúng ta trong cộng đồng Hội Thánh với tất cả những tài nguyên Chúa ban cho là để cho công việc Chúa chung và những nhu cầu chung nữa, chứ không phải chỉ cho mình. Những điều đó nó mở ra những cửa rất là quan trọng để chúng ta thực nghiệm đức tin trong đời sống của mình. Và khi chúng ta đi con đường đó thì có một vấn đề hay là có một môi trường hay là một sự liên hệ rất là quan trọng giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta với nhóm của mình, với những người lãnh đạo trong nhóm mình, với những người lãnh đạo trong Hội Thánh. Cho nên hôm nay tôi dùng chữ là sự nối kết đồng công quan trọng. Mà qua sự nối kết này, con đường này, Chúa làm cho chúng ta tăng bội ở trong đức tin. Mà nếu chúng ta sai trạch chỗ này trong cộng đồng Hội Thánh hay là trong các nhóm hay là các ban ngành của mình thì nó cũng là cái sự gãy đổ khó khăn cho chính mình nữa. Cho nên hôm nay chúng ta nói về vấn đề đồng công quan trọng, sự liên hệ quan trọng trong Hội Thánh với vấn đề lãnh đạo, với vấn đề trách nhiệm ở trong Hội Thánh. Tôi chắc rằng sáng hôm nay, trừ ra là chúng ta biết về bài giảng thì không ai nghĩ là hôm nay tôi sẽ tới, và điểm quan trọng hơn hết và cái điều tôi cần chú ý tới là vấn đề lãnh đạo Hội Thánh. Chắc là không ai nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà đây là cái chỗ mà nó rất ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của chúng ta, dầu rằng để yên cho chúng ta thì mình không suy nghĩ tới. Nhưng mà nếu tôi hỏi điều này, một vài câu để chúng ta có thể nối kết trong sự liên hệ với chính mình. Nếu Hội Thánh chúng ta gặp khó khăn, thì nó có ảnh hưởng ra anh chị em không? Ảnh hưởng tới đức tin không? Chắc chắn là có, phải không? Nếu mà Hội Thánh được tăng trưởng mạnh mẽ, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của mình. Nếu hội thánh đi xuống gặp nhiều gãy đổ thì nó cũng sẽ đụng tới mình một cách rất là thâm sâu. Tôi hỏi rằng giảng dạy lời Chúa, sự học lời Chúa trong các lớp, trong các ban ngành, trong giờ giảng dạy kinh thánh, nó có đụng tới sự phát triển tâm linh của chị em không? Chắc chắn, cách giảng, bài giảng, lời của Chúa, bài học, người dạy, tất cả điều đó nó ảnh hưởng thâm sâu tới mình. Hay là chiều hướng hoạt động của hội thánh, vấn đề liên đới với nhau trong hội thánh, nó có ảnh hưởng tới mình không? Chắc chắn điều đó. Khi chúng tôi nói là chắc chắn ảnh hưởng tới điều đó thì nó nằm ở trong một sự liên hệ mà chúng ta sẽ thấy hôm nay. Và sự liên hệ đó nó đụng tới chính mình một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà một điểm nữa để cũng nói ra đó là nếu mà chỗ gãy đổ, một cái chỗ gãy đổ thường xuyên xảy ra trong hội thánh, nó cũng sẽ xảy ra ở trong cái vấn đề lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo ban ngành, vấn đề liên hệ với nhau ở trong công việc Chúa. Chúng ta nói về gãy đổ trong hội thánh thì nếu anh chị em ở trong chỗ đứng của tôi thì cứ 2-3 tháng thì nghe tin rằng mục sư kia đi rồi, vấn đề xảy ra trong nhiều chỗ, nhiều nơi. Và cái vấn đề này nó là vấn đề rất thường xuyên, nó làm rất khó khăn cho công việc của Chúa. Cho nên với hội thánh của chúng ta phải hết sức cẩn trọng để mà giữ vững cái nền tảng đức tin ở đây. Nhưng mà đó là chỉ nói về hội thánh, nhưng mà nhiều khi những sự khó khăn ở trong nhóm nó lên nó xuống là tại sao, là như thế nào để mình gây dựng, cái trách nhiệm của mình là như thế nào. Trong ban ngành của mình, trong trách nhiệm Chúa giao phó, nó cũng nằm ở chỗ đó là sự hiểu biết về con đường trách nhiệm và bổn phận của mỗi người. Cho nên chúng ta tới trong phần hôm nay nói về gây dựng sự liên hệ quan trọng trong hội thánh, sự đồng công nối kết rất căn bản này, thì sẽ chia ra hai phần. Khi tôi đọc trong câu số 23 thì chúng ta sẽ thấy các phần trách nhiệm thứ nhất là của những người lãnh đạo. Ở đây tôi dùng chữ lãnh đạo nó đi nhiều thành phần, từ trong mục sư với hội thánh, từ trong ban chấp hành với hội thánh, từ người dạy trong lớp tới các trưởng nhóm, trưởng ban và sự liên hệ của mỗi chúng ta. Thì chúng ta thấy có trách nhiệm của người lãnh đạo và sẽ có trách nhiệm của người tín hữu. Chúng ta sẽ học về trách nhiệm người lãnh đạo hôm nay. Khi chúng ta nói điều đó thì một số sẽ nói tôi không phải lãnh đạo, thành ra chắc chuyện này ai nghe thì nghe, tôi chỉ ngồi chơi xin nước hôm nay thôi, như thường xuyên vậy. Nhưng mà không, chúng ta trong cái chỗ đứng luôn luôn là có ảnh hưởng trên người khác và người khác có ảnh hưởng trên mình. Và sự liên hệ này chủ động ở cái chỗ là đem tới công việc của Chúa trong đời sống chúng ta và qua đời sống chúng ta. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì có công việc họ làm, hãy ở cho hòa thuận nhau. Chúng ta chú ý tới trách nhiệm người lãnh đạo trước hết. Thành ra có 3 phần ở đây. Chúng ta học đầu tiên hơn hết là tôi dùng cái chữ tôi nói về cá nhân để mình biết là chỗ này là chỗ của mình á, có chỗ của từng người của chúng ta ở trong chỗ Chúa đặt để. Thứ nhất á, là tôi sẽ tận lực với anh em. Tôi sẽ tận lực với anh chị em tôi. Thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn anh chị em tôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em tôi. Và thứ ba, tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Tôi sẽ tận lực với anh em tôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh em tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Và chúng ta thấy điều đó. Xin anh em hãy kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ nói về vấn đề kính trọng kẻ công khó, lấy lòng yêu thương đối với họ và ở cho hòa thuận nhau. Đó là cái trách nhiệm của người tín hữu. Như tôi nói, đây là chỗ mà khi cộng đồng hội thánh Chúa hưng thạnh chỗ này thì nó đem tới sức sống, sức mới và cơ hội để hầu việc Chúa. Gãy đổ chỗ này, nó gãy đổ rất thâm sâu cho đời sống của cộng đồng, hội thánh chung lẫn đời sống cá nhân của từng người. Rồi chúng ta bắt đầu vào trong cái trách nhiệm của người lãnh đạo. Như tôi nói, nếu mà tôi dùng cái chữ khác thay vì cái chữ lãnh đạo, tôi nói cái người có ảnh hưởng. Không phải là người đứng trong cái cương vị lãnh đạo, nhưng mà người sống có ảnh hưởng cho nước Đức Chúa Trời và cái công việc của Chúa. Thì rõ ràng là mỗi chúng ta đứng vào một chỗ có ảnh hưởng. Nhiều khi là mình học điều này chỗ môi trường lãnh đạo là gia đình mình. Thì mình hỏi rằng trong gia đình đó tôi là người lãnh đạo thì tôi làm cái gì, hay là cái ảnh hưởng của tôi với người bạn hay là người có nhu cầu trong hội thánh liên hệ với tôi thì tôi làm cái gì. Thì đây áp dụng từ nhiều tầng lớp khác nhau. Cái nguyên tắc nó chính yếu nhưng nó đụng tới tất cả mọi người. Phaolô bắt đầu với cái chữ rằng hỡi anh em, xin anh em. Ông dùng chữ rất nhẹ nhàng ở đây, xin anh em. Tại vì ông đang nói về một cái hội thánh đang phát triển. Ông đang nói về một hội thánh đang tấn tới là hội thánh Thessalonica. Khi ông viết cho hội thánh Corinto mà chúng ta có học nhiều lần trước đây thì ông nói rất thẳng và nói rất mạnh. Và ông nói là tôi trong thẩm quyền của Chúa đến với anh em. Nhiều khi ông nói cái câu rằng anh em muốn tôi xách roi tới hay là đem tình yêu thương tới. Ông nói thẳng như vậy. Nhưng mà với cái hội thánh rất là dễ thương như là hội thánh Thessalonica này không có vấn đề gì nhiều. Nếu mà chúng ta đọc trở lại đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy tiến triển của hội thánh. Tôi chỉ đọc ở đây để chúng ta nối kết với hội thánh Thessalonica một chút. Đoạn 1 câu số 2 trở đi. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ và sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là được kẻ lựa chọn. Ông đang nói về công việc Chúa đang làm, chương trình của Chúa cho hội thánh, và họ đang tiến triển, cho nên ông chỉ nói là trong khi Chúa đang làm công việc đó, anh em cần chú ý tới một sự liên hệ rất là quan trọng, và qua sự liên hệ đó, công việc ân điển này sẽ phát triển càng thêm trong anh em. Tôi cũng muốn nương trong lời đó để nói chung với hội thánh chúng ta. Có nhiều hỏi là tại sao nói về vấn đề này, chắc là ai có vấn đề gì không, mục sư đang giận ai hay là ai nói đạo mà ông bây giờ ông lên ông chỉnh đốn lại. Tôi không có biết là vấn đề gì, có thể quý vị biết, tôi không biết lắm. Liên hệ gì khó khăn giữa mình hay là giữa ban chấp hành, hay là có khó khăn nào rất lớn giữa các ban ngành với nhau hay là giữa đội ngũ với nhau. Mình không có vấn đề lớn, mình có những vấn đề nhỏ nhỏ cần phải tăng trưởng càng hơn. Nhưng mà bởi vậy cái chữ xin anh em là anh em phải hiểu một điều, là ở trong cơ hội hay là con đường mà Chúa làm đó, nó có chỗ thẩm định của những móc nối mà ân điển có thể làm việc. Cho nên sáng hôm nay chúng ta muốn học điều đó. Thành ra sáng hôm nay tôi nói xin quý anh chị em cũng chú ý tới những vấn đề này, và chú ý tới cái trách nhiệm của mình là người sống có ảnh hưởng, cần sống có ảnh hưởng cho đạo của Chúa, và nhất là những người Chúa giao phó trách nhiệm lãnh đạo trong mọi tầng lớp khác nhau. Điểm đầu tiên ở đây Phaolô nói là xin anh em kính trọng những kẻ có công khó trong vòng anh em. Điểm đầu tiên để mà nói về người có ảnh hưởng hay là người lãnh đạo là người có công khó trong vòng anh em. Chữ này quan trọng và chữ này nó thẩm định rất là rõ ràng. Nó đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta phân chia ra rõ ràng những người nào mà công việc của Chúa đang làm cách mạnh mẽ và những người nào đang cần sự thay đổi ở đây. Chữ công khó này thì mình nói chung thì mình hiểu, nhưng mà ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Nó lên một từ cái chữ gốc là cái chữ bị cắt đứt, vì giống như là bị đứt tay, bị chảy máu. Nghĩa là khi một người làm việc bị cắt đứt tay, chảy máu ra rồi thấy bị lả người đó, thấy mệt người rồi muốn xỉu đó, là cái hình ảnh này. Tức là cái hình ảnh đó là những người làm công việc tới nỗi kiệt lực, làm hết sức tới nỗi không còn cái gì, không còn sức nào để làm thêm nữa. Đó là chữ này. Chữ công khó tiếng Việt nó cũng hay đó, là nó có cái công, có chuyện phải làm, nhưng mà nói về sự khó khăn, gánh nặng, sự cố gắng phải có ở đằng sau đó. Nếu mà tôi dùng chữ tương tự thì mình có thể nói là làm việc trầy da tróc vải, hay là đổ mồ hôi trán, hay là trần ai mai khổ, tức là những cái chữ mà nó muốn diễn tả rằng không phải chỉ làm thường thường, không phải chỉ làm một chút xíu hay là góp phần nào đó thôi. Chà, như một người nhà nông, nếu mình dùng chữ đó, một người nhà nông mà ra ruộng từ sáng sớm làm cho tới tối mịt mới về, về tới nhà là gần chết rồi đó, nếu mình dùng cái chữ đó. Đó là cái chữ ông dùng ở đây. Chữ để mà nối kết với một người sống trong chỗ mà Chúa dùng để làm ảnh hưởng, nó đòi hỏi đó là vấn đề công khó, vấn đề chịu khó, vấn đề đổ công sức vào trong công việc. Cho nên chúng ta hỏi cái câu hỏi rằng làm thế nào để chúng ta biết ai là người lãnh đạo? Hay là hỏi rằng làm thế nào để tôi biết rằng Chúa đang gọi tôi vào trong môi trường công việc lãnh đạo? Thì câu trả lời rằng coi thử mình có công khó hay không, coi thử mình có đổ công khó hay không, coi thử mình có đang làm việc hết sức hay không. Nói rất là đơn giản như vậy, nhưng mà tôi vừa nói xong câu đó đó thì nó lập tức chia ra một cộng đồng ra làm hai, phải không? Phía của những người làm công khó và phía những người không làm công khó. Rất là đơn giản. Và chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của mình trong sự nối kết với trách nhiệm cái công việc, đó là mình là người công khó, đổ sức, đổ mồ hôi, dầm mưa dãi nắng làm tới chỗ kiệt lực, hay là mình chỉ là tà tà ngồi chơi xơi nước dự phần cái này cái kia thôi mà không có đứng vào cái chỗ kêu gọi. Ở đây nó là cuộc đời nào để mà có trách nhiệm và có ảnh hưởng trong công việc của Chúa, là chỗ bắt đầu là có công khó, làm việc đổ công ra cho công việc của Chúa. Tôi nhấn mạnh chỗ này là khi Phaolô nói về cái người lãnh đạo, thứ nhất ông không có dùng cái ân tứ lãnh đạo, ông không có liệt kê rằng anh em hãy coi những người nào Chúa ban ân tứ lãnh đạo. Ông nói anh em hãy coi những người có công khó giữa vòng anh em. Nghĩa là công việc giữa cộng đồng công nhân Chúa thì Chúa làm việc qua ân tứ mà Chúa ban. Nhưng mà ông không nói là coi ai có ân tứ, ông hỏi là coi cái kết quả của những người làm cái công việc ân tứ nó làm sao thì thấy liền. Là nếu những người nào có ân tứ lãnh đạo, những người Chúa ban cho ân điển trong đời sống, trong những chức vụ Chúa ban cho, coi cái công việc của họ là họ có tận lực hết sức, cố gắng kỷ luật dấn thân hay không. Hội thánh Thessalonica là hội thánh trẻ. Khi cái thơ Thessalonica nhất viết này thì khoảng chừng 6 tháng 1 năm sau khi Phaolô thành lập hội thánh mà thôi. Cho nên đây không phải là những người mà đã học trường kinh thánh ra, hay là những người đã được huấn luyện, hay là những người nào mà rõ ràng là đã có một cái tiến trình mà chúng ta thấy được qua nhiều năm tháng. Thì Phaolô hỏi rằng ai sẽ là những người lãnh đạo trong hội thánh? Và nếu tín hữu hỏi rằng ai là người Chúa dùng để làm cái công việc của Chúa, thì ông nói rằng coi những người đang có công khó đổ mồ hôi, chịu dầm mưa giải nắng giữa vòng anh em? Ai đang lao khổ? Ai đang chảy máu? Ai đang làm việc đến lúc kiệt sức? Đó là những người lãnh đạo anh em. Chúng ta nhắc lại điều đó để mà thấy vấn đề, và cũng cho chúng ta hiểu cái nguyên tắc thế nào để mình trở thành những người ảnh hưởng, hay là mình biết những người nào Chúa đang làm công việc để mà theo. Nó cũng tránh cho chúng ta cái tệ nạn mà nhiều khi cũng xảy ra, không xảy ra ở hội thánh chúng ta nhiều, nhưng mà khi tôi lớn lên trong hội thánh thì lâu lâu cũng có gặp cái này, đó là chẳng hạn như những lúc mà mình bầu cử những người vào trong ban chấp hành hay những ban lãnh đạo đó, thì nói sao thấy anh đó ảnh cũng dễ thương mà sao thấy anh không làm gì hết trơn, bỏ anh vô đi cho anh có chuyện làm. Đang muốn vô đó để có chuyện để làm, bỏ vô trong lãnh đạo đi cho làm. Hay là nhiều khi mình thấy người nào đó nhẫn nhơ đó, thôi giao cái chuyện gì đó bỏ vô trong cái chức vị nào đó để họ làm. Tại vì vấn đề là để biết những người Chúa đang làm công việc là nhìn vào cái kết quả của đời sống người đó trước. Rồi những người nào mà đang làm công khó đó sẽ có cơ hội để làm công khó hơn. Rồi đó là cái nguyên tắc, mình sẽ không tìm cách của mình để đặt để những người vào địa vị lãnh đạo trong hội thánh, nhưng mình chỉ xác định công việc Chúa làm. Thì đó rất là đơn giản, mình hỏi rằng Chúa đang làm công việc gì trong đời sống của tôi, của anh chị em, của mỗi người mà người khác có thể xác định được là Chúa đang dùng mình và Chúa đang đem ảnh hưởng của tin lành, công việc của Chúa qua chúng ta. Ai là người làm việc đổ mồ hôi trong cộng đồng dân sự Chúa, đó là người Chúa dùng. Cho nên rất là đơn giản ở đây, nhưng mà nó đụng tới mỗi chúng ta có phải không? Là kẻ có công khó, cái người sống cho ân điển Chúa, cái người có ảnh hưởng trên người khác, luôn luôn là người có công khó. Vì đó là căn bản hơn hết mà bày tỏ ra công việc. Thành thử nếu mà tôi hỏi rằng anh chị em có đang đổ công, anh chị em có cái môi trường nào mà đang đổ mồ hôi, sức lực, dày công cho công việc Chúa, cho người khác, mà mình nói thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà cũng không có gì phải đổ mồ hôi lắm, không có gì là phải nặng lòng lắm, không có gì là nhiều lắm. Thì mình nghe đây là cái sự kêu gọi rằng để cho cái cuộc đời mình có ảnh hưởng lâu dài cho công việc của Chúa, đặt để mình cái chỗ gọi là kẻ có công khó. Điểm thứ hai đó là chữ giữa vòng anh em, nói lên cái môi trường của cái công khó này. Kẻ có công khó trong vòng anh em, tức là công khó này nó luôn luôn nối kết với cộng đồng, nó nối kết với anh chị em, nó nối kết với những người chung quanh. Không ai làm việc độc lập mà trở thành lãnh đạo có ảnh hưởng tới người khác. Ảnh hưởng của chúng ta làm việc là ở trong nối kết mà Chúa dùng chúng ta giữa vòng anh chị em. Cho nên chúng ta nhớ điều đó, cái chu vi hay là cái môi trường công việc của chúng ta là giữa vòng anh chị em, nối kết với những người khác. Cũng nói lên một lẽ đạo, nếu tôi dùng cái chữ là thần đạo, về vấn đề hầu việc Chúa. Tức là nói về sự Chúa Giê-xu trở thành người, Chúa Giê-xu trong sự cứu rỗi đó, thì Đức Chúa Trời muốn cứu nhân loại thì Chúa trở thành người, con của Chúa trở thành người, ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đó là phương tiện và cái phương cách mà Chúa đem ân điển Chúa tới để làm công việc của Chúa. Thì những người nào được Chúa kêu gọi, và ở đây nó những người là tất cả chúng ta đó, để có thể sống trong ân điển, nó cũng phải đi con đường này, là phải xuống với anh em, tới với anh em, tới với cộng đồng, đụng tới cái môi trường mà mình được kêu gọi để phục vụ. Tức là như thế này, nếu mà mình được Chúa kêu gọi phục vụ hay là đặt để mình ở trong cộng đồng hội thánh, thì mình phải có sự hiểu biết, nối kết với anh chị em. Còn nếu mà mình chỉ ra vào riêng riêng một mình thì mình sẽ không được Chúa sử dụng đâu, hay là không được Chúa sử dụng đúng mức điều mà Chúa nói theo phương cách đó. Ngay trong cộng đồng của chúng ta, nói là để hầu việc Chúa trong hội thánh, muốn hầu việc Chúa ở trong cộng đồng với tất cả nghèo khó, khó khăn đủ thứ vấn đề đó, thì phải dấn thân ở trong cái cộng đồng này, dấn thân ở trong cái môi trường này để có thể làm công việc Chúa. Anh em phải dấn thân trong vòng anh em, khiêng cái gánh nặng, dĩ nhiên với tất cả những thiếu thốn, nghèo khó của hội thánh để có thể làm công việc đó. Nhưng mà nói về chúng ta đó, nếu mà bây giờ chúng ta muốn tham dự, mình phải có mặt ở đó, mình phải khiêng cái chuyện đó, mình phải có cái kết nối đó, thì mình mới có ảnh hưởng được. Không có ai hầu việc Chúa gọi là cách xa với lại cái đối tượng mà Chúa đặt để cho mình.
Quý tín giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nối kết đồng công quan trọng. Các phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Đối với phần lớn con cái Chúa trong hội thánh, công việc của mục sư, người lãnh đạo hội thánh là thiên chức từ Chúa ban cho và kêu gọi. Tuy vậy, thái độ của con dân Chúa đối với chức vụ này phản ảnh rất nhiều về tấm lòng đối với lời Chúa, nhà Chúa, người của Chúa, và thường xuyên có nhiều gãy đổ và thiếu sự trưởng thành yêu thương của cả hai bên. Chúng ta muốn suy nghĩ lời Chúa dạy cách thiết thực trong sự áp dụng qua liên hệ của mỗi chúng ta tại hội thánh địa phương của mình.
Trong phần áp dụng của chúng ta về liên hệ quan trọng trong hội thánh, chúng ta cần suy nghĩ về một chữ, đó là chữ thêm, chữ thêm. Trong phần bài học, chúng ta đã được dạy dỗ rõ ràng về sự phân biệt giữa người lãnh đạo và người đi theo. Có nhiều khía cạnh, nhưng khía cạnh căn bản hơn hết được sứ đồ Phaolô tóm tắt trong chữ có công khó. Có công khó là người nhận trách nhiệm và đổ cả cuộc đời, sức lực, tâm trí mình vào chuyện thi hành cho trọn vẹn trách nhiệm đó. Mà không phải chỉ trong tính cách cá nhân với trách nhiệm, nhưng thi hành với tất cả công khó, nhịn nhục, nhẫn nại, bền bỉ, dài lâu và trả tất cả những giá đòi hỏi để ảnh hưởng đến nhiều người khác và trên công việc của Chúa mà Ngài đã giao phó cho chính mình. Cho nên vấn đề đổ tâm sức trả giá đòi hỏi để công việc của Chúa được hình thành là vấn đề căn bản của người thi hành lãnh đạo chức vụ. Không có không được, thiếu thì không xong. Dù là công việc không phải bởi sức người mà xong, nhưng bởi thần quyền của Chúa. Nhưng khi thần quyền của Chúa sử dụng một người, thì Chúa chọn công cụ trong tay của Chúa và Ngài sử dụng thì có chuyện đổ mồ hôi, đổ máu, chịu cực khổ để thi hành trong sức lực mà Chúa ban cho. Sứ đồ Phaolô muốn khuyến khích các tín hữu và người lãnh đạo tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca và nhận biết sự cố gắng và công sức của họ trong công việc Chúa, thì ông nói với hội thánh hãy suy nghĩ về chữ thêm, chữ thêm. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 1 và câu 9 câu 10. Vả lại hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đạp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Câu số 9. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Các tín hữu và những người hầu việc Chúa trong hội thánh đã học tập lẽ đạo kinh thánh, đã thực hành sống đạo cách nghiêm chỉnh. Sứ đồ Phaolô nói rằng họ đã học và họ đã hành. Anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đạp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi. Thì vấn đề kế tiếp là một vấn đề hết sức là quan trọng. Bước kế tiếp trong đức tin rất quan trọng, phải chú tâm. Vì thế, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh với câu chúng tôi nhân Chúa Giê-xu, chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu. Và vì bước quan trọng không phải là một sự sai trật cần sửa đổi, nhưng là một sự tốt lành cần được làm để tốt lành hơn, cho nên sứ đồ Phaolô nói với cách rất ân cần, thì chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu xin và cầu anh em, khuyên răng và khuyến khích, khuyên cách thành tâm, xin anh em và khuyến khích với sự nâng đỡ nhẹ nhàng, cầu anh em, cầu mong sự đáp ứng của anh em. Để làm gì? Để phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới, đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới, càng ngày phải càng tới, càng ngày phải càng thêm, càng lúc thì phải càng tăng tiến. Sự phát triển chỉ tốt lành khi được tiếp tục. Đã thấy sự phát triển bắt đầu, đã thấy những bước chập chững, bây giờ thì phải trưởng thành, phải lớn lên, phải bày tỏ cách rõ ràng hơn nữa. Phaolô nói kế tiếp về tình yêu thương, thì ông cũng nói đây là điều mà hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã và đang bày tỏ rất tốt, rất đẹp và rất có ảnh hưởng. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Anh em đã học nơi Chúa, anh em đang thực hành vì Chúa. Đây là tình yêu thương sâu rộng, thật tình của đức tin, đem lại ảnh hưởng sâu đậm cho công việc Chúa trong hội thánh của họ và lan rộng chung quanh. Và đối với mọi anh em khác, ông viết, trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Đây là ảnh hưởng tốt lành của tình yêu thương đang lan rộng. Và khi đã tốt lành rồi thì bước kế tiếp phải ra sao? Phaolô nhấn mạnh một lần nữa, nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Nhưng, nghĩa là trái lại với khuynh hướng bình thường của con người là khi đến một chỗ tốt lành rồi thì ngừng lại. Phaolô nói rằng không, không ngừng lại, phải tăng tiến hơn. Thì ở đây ông nhấn mạnh hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, phải tăng hơn nữa. Trong mọi sự, bước tới là bước quan trọng. Trong đời sống đức tin, bước tới là phải bước lên, chứ không phải bước xuống hay là bước ngang. Vì sao? Vì Phaolô hiểu nguyên tắc của đời sống đức tin, và chúng ta cũng phải cẩn trọng lắng nghe để áp dụng. Đó là, nếu chúng ta không càng ngày càng tốt hơn, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ không còn tốt nữa. Nếu bạn không càng ngày càng tốt hơn, thì chẳng bao lâu bạn sẽ không còn tốt nữa. Nếu quý vị và tôi mà không càng ngày càng tốt hơn, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ không còn tốt nữa. Nghĩa là nếu chúng ta dừng lại, đó là lúc chúng ta thụt lùi. Trong đời sống mà bản chất của chúng ta còn vương vấn tội lỗi, và chúng ta sống trong một thế gian đầy tội lỗi, và ma quỷ và quân thù tấn công với tất cả quyền năng của tội lỗi gian ác, thì rõ ràng là như vậy. Đời sống đức tin phải có chữ thêm, vì nếu không thì chắc chắn sẽ là chữ thiếu.
Cho nên dù là về công khó của sự phục vụ hay là lòng yêu thương nhau hay là trả giá của đức tin để mà sống cho Chúa, nếu bạn không càng ngày càng tốt hơn thì chẳng bao lâu bạn sẽ không còn tốt nữa. Nếu không thêm bây giờ thì mai này chắc chắn sẽ là thiếu. Nếu không tin, quý vị cứ kiểm điểm lại xem cuộc đời của mình trong một năm qua thử xem như thế nào. Hay là chỉ một tháng qua mà thôi thì mình thấy gì? Thêm hay là thiếu? Tốt hơn hay là không còn tốt nữa?
Cùng hiệp nhau đồng tôn vinh Ngài, thờ phượng Cha Chúa của muôn loài. Thần Linh ơi, Ngài diệu con mãi, ngự trong tâm con. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay. Chúa đã.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ân phước lớn thay, Chúa đã cho ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cùng nhau đi truyền bao danh.